Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Thu Hằng và Tuấn Thảo xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm. Hà Nội trải thảm đỏ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lúc Biển Đông vẫn căng thẳng. Lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi tuyên bố sẵn sàng lãnh đạo đất nước ở một chức vụ bên trên Tổng thống. Anh Mỹ nghiêng về giả thuyết máy bay hàng không dân sự của Nga rơi tại Ai Cập bị gài bom. Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không tại Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Trung Quốc - Đài Loan phải chăng là Bắc Kinh muốn đánh lạc hướng công luận trên hồ sơ Biển Đông? Kính thưa quý vị, Hà Nội trải thảm đỏ đón Tập Cận Bình vào lúc tranh chấp Biển Đông vẫn căng thẳng. Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân ngày hôm nay đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến công du Việt Nam trong 2 ngày. Đây là lần đầu tiên từ 10 năm qua lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc đến Hà Nội. Chuyến viếng thăm lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng vào đầu năm tới. Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa hai nước cũng vẫn đang là hồ sơ nóng. Tại Hà Nội và Sài Gòn, nhiều cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc đã diễn ra. Ông Tập Cận Bình được tiếp đón với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia trong chuyến thăm cấp nhà nước. Đặt chân đến phi trường Nội Bài vào sáng nay, lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh hết sức coi trọng tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc với Việt Nam, và Trung Quốc nguyện cùng với phía Việt Nam nhìn về đại cục để cùng nhau thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, lành mạnh và vững bền. Hết lời dẫn. Nhắc lại căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc thời gian gần đây, hãng thông tấn Anh Reuters nhận định là có nhiều khả năng tại Hà Nội lần này Chủ tịch Trung Quốc và các lãnh đạo Việt Nam sẽ không để lộ ra những rạn nứt châu trục Hà Nội-Bắc Kinh. Trong bài diễn văn ngày mai đọc trước Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo Trung Quốc sẽ nhấn mạnh đến quan hệ thương mại giữa hai nước. Việt Nam là một trong số 12 nền kinh tế gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Trung Quốc không tham gia hiệp định này. Khác với việc chính quyền Hà Nội trải thảm đỏ đón Chủ tịch Tập Cận Bình, thì một phần công luận Việt Nam vẫn công khai bày tỏ thái độ bất bình trước các hành động lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông, biểu tình tiếp diễn tại Hà Nội và Sài Gòn.
Theo hãng tin Pháp AFP, tại Hà Nội, khoảng hơn 10 người đã mang theo các khẩu hiệu như phản đối chuyến thăm của Tập Cận Bình hay affiche cho thấy ảnh của Chủ tịch Trung Quốc. Bên trên tô thêm một gạch chéo mang hình chữ X. Theo một số nhân chứng, trái với những lần biểu tình vào những hôm trước đây, công an Hà Nội đã nhanh chóng giải tán nhóm biểu tình, quây bắt những người tham gia và đưa lên xe buýt chở đi. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, một cuộc biểu tình đông đảo hơn cũng đã diễn ra, và các trang mạng xã hội cho biết là đã có khoảng 20 người bị bắt. Một đoạn video cho thấy cảnh một người biểu tình bị thương sau khi xung đột với công an.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tham quan hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt tại Biển Đông.
Đúng như dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia vào hôm nay đã lên thăm chiếc Theodore Roosevelt. Phát biểu với thủy thủ đoàn chiếc tàu, Bộ trưởng Mỹ khẳng định là Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng trong khu vực do các đòi hỏi chủ quyền của họ. Theo phóng viên hãng tin Pháp AFP được phép tháp tùng theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thì nhân chuyến hải hành kéo dài 3 tiếng đồng hồ, ông Carter đã nhận định rằng hiện có rất nhiều nỗi quan ngại đến từ các hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông. Đối với ông, sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt là dấu hiệu chứng tỏ vai trò trọng yếu của quân đội Mỹ trong một khu vực rất quan trọng cho tương lai của Hoa Kỳ. Hãng tin Anh Reuters trích lại lời ông Carter như sau. Sự hiện diện của tôi trên chiếc Theodore Roosevelt ở Biển Đông mang tính chất biểu tượng và cho thấy tính chất ổn định của sự hiện diện của Hoa Kỳ đã được duy trì từ hàng thập kỷ nay trong khu vực. Ông Carter nói tiếp. Nếu sự hiện diện này được chú ý vào lúc này, đó là do những căng thẳng mà nguyên nhân chủ yếu đến từ các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và hoạt động của Trung Quốc trong những năm vừa qua.
Về thời sự Đông Nam Á, lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi tuyên bố sẵn sàng lãnh đạo đất nước ở một chức vụ bên trên Tổng thống.
Cách cuộc bầu cử 3 ngày, bà Aung San Suu Kyi vào hôm nay cho biết là nếu đảng của bà thắng cử là đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, thì bà vẫn sẽ lãnh đạo cho dù có bị gạt ra ngoài chiếc ghế Tổng thống. Trên nguyên tắc, cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11 tới đây là đỉnh cao trong công cuộc hoàn thành tiến trình chuyển tiếp qua dân chủ ở Miến Điện bắt đầu từ năm 2011. Theo quy định của Hiến pháp, bà Aung San Suu Kyi không thể tranh chiếc ghế tổng thống vì có chồng và con cái là người ngoại quốc. Phát biểu trước báo chí tại Rangoon, lãnh tụ đối lập nói rất rõ, tôi sẽ đứng ở bên trên cương vị tổng thống. Bà Aung San Suu Kyi nói thêm, đây là thông điệp rất đơn giản, Hiến pháp không nói gì về một chức vụ bên trên tổng thống.
Cũng về cuộc bầu cử Miến Điện sắp tới, cựu chủ tịch Quốc hội Sweman tuyên bố ủng hộ bà Aung San Suu Kyi.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters vào hôm qua, ông Sweman cho biết sẵn sàng hợp tác với đảng của nhà đối lập Quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11. Ông Sweman cho biết ông và nhà lãnh đạo đối lập thường xuyên gặp nhau và đã tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết cách thức hợp tác với bà Aung San Suu Kyi và cũng cho biết là đã chuẩn bị để hợp tác với các đảng phái khác. Tại một hội nghị tổ chức cách đây 2 ngày, khi được hỏi về mối quan hệ với ông Sweman, nhà lãnh đạo đối lập đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ phát biểu sẽ chỉ xem xét lợi ích của việc hợp tác với ông Sweman sau khi việc kiểm phiếu kết thúc. Cũng trong lĩnh vực chính trị, một trong những người đứng đầu phong trào biểu tình sinh viên hồi tháng 3 vừa qua, Lin Het Nain, còn gọi là James, đã bị bắt vào tối thứ Ba và bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Rangoon ngày hôm nay. Thanh niên này phải đối mặt với nhiều cáo trạng, trong đó có tội biểu tình không được phép. Trong số 81 sinh viên bị truy tố sau khi cuộc biểu tình bị đàn áp, hiện vẫn còn 54 sinh viên đang bị giam giữ.
Cố vấn an ninh quốc gia của Phủ Tổng thống Hoa Kỳ Ben Rhodes vào hôm qua cho biết là Tổng thống Barack Obama có thể công du nước Lào vào năm tới nhân dịp lãnh đạo Mỹ đến dự Thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Viên Chăn. Năm 2016, Lào sẽ giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Lần cuối một lãnh đạo cao cấp của Mỹ viếng thăm Lào là vào tháng 7 năm 2012 với chuyến công du lịch sử của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Còn tại Campuchia, chính quyền truy tố 3 người tấn công vào dân biểu đối lập. Cả 3 vị dân biểu của phe đối lập đã bị tấn công trong một cuộc biểu tình ở Phnom Penh vào thứ Hai tuần qua.
Theo tường thuật của hãng tin Pháp AFP, 2 dân biểu Công Sắc Phea và Noi Samerun thuộc Đảng Cứu Nguy Dân Tộc phe đối lập đã bị lôi ra khỏi xe hơi của họ và bị thẳng tay đánh đập. 2 người này vừa đi ra khỏi trụ sở quốc hội đúng vào lúc diễn ra một cuộc biểu tình của hàng ngàn người ủng hộ chính phủ. Vụ hành hung đã gây phẫn nộ ở Campuchia. Thủ tướng Hun Sen vào hôm nay đã lên tiếng khẳng định vụ hành hung đó không phải là do người ủng hộ ông tiến hành, vì cuộc biểu tình đã giải tán trước khi sự cố xảy ra. Theo Thủ tướng Campuchia, lời khai của các hung thủ cho thấy là 3 người trên đã đánh đập dân biểu đối lập vì các dân biểu này đã nhục mạ, khiêu khích họ khi cho họ là con rối của Yuan, tức là của Việt Nam.
Trong lĩnh vực quốc phòng, 1/3 các chi phí quân sự bí mật của thế giới đều xuất phát từ Trung Quốc và Bắc Kinh đã nhân lên gấp 4 lần ngân sách quốc phòng trong một thập niên qua.
Trong một báo cáo công bố vào hôm qua, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế chuyên giám sát tham nhũng trên toàn thế giới đã ghi nhận sự kiện Trung Quốc chiếm gần 1/3 lượng chi tiêu quốc phòng ngoài sổ sách chính thức của toàn thế giới. Theo Minh Bạch Quốc tế, trong thập kỷ vừa qua, chi phí quân sự chính thức của Trung Quốc đã tăng lên gấp 4 lần, biến nước này thành quốc gia có chi tiêu quốc phòng lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ thua của Mỹ. Thế nhưng, theo Transparency International, Bắc Kinh rất có thể là đã chi tiêu cho quân sự nhiều hơn là những gì được ghi trong sổ sách. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, mà dữ liệu đã được Minh Bạch Quốc tế dùng làm cơ sở nghiên cứu, Trung Quốc đã chi tổng cộng 216 tỷ đô la về quốc phòng trong năm 2014, trong khi mà ngân sách quân sự chính thức được loan báo chỉ là 132 tỷ đô la. Điều đó có nghĩa là nước này đã chi thêm khoảng 84 tỷ đô la mà không công bố công khai hoặc thậm chí không công bố cả trong nội bộ chính phủ. đây là một khoản chi tiêu quân sự cực lớn không cần khai báo, vượt xa ngân sách liên bang hàng năm của Malaysia, một nước có dân số hơn 30 triệu người.
Trở lại với vụ máy bay Nga của tập đoàn Metrojet đã bị nạn tại Sinai, Ai Cập hôm 31 tháng 10 vừa qua, Anh và Mỹ thiên về khả năng khủng bố và máy bay đã bị gài bom.
Tại thủ đô Cairo, các nhà điều tra đã đọc được dữ liệu của hộp đen chứa thông tin về chuyến bay, còn hộp đen lưu các cuộc nói chuyện giữa phi hành đoàn bị hư hại nặng hơn và cần thời gian để khai thác dữ liệu. Từ những thông tin có được, các nhà điều tra hướng tới hai giả thuyết, trục trặc kỹ thuật hoặc khủng bố. Hãng tin AFP cho biết cả Washington và London được thiên về giả thuyết thứ hai, còn Moscow hôm qua cho biết không loại trừ bất kỳ giả thuyết nào. Trước đó, hãng hàng không Metrojet cũng đã loại bỏ khả năng trục trặc kỹ thuật hay lỗi điều khiển máy bay và nêu ra một yếu tố bên ngoài. Vì lý do an toàn, London đã quyết định tạm ngừng mọi chuyến bay giữa Anh và Sharm el-Sheikh. Ngay sau đó, Ireland cũng yêu cầu các hãng hàng không của nước này tạm ngừng các chuyến bay nối với bãi biển bên bờ Biển Đỏ. Một cuộc họp của tổ chống khủng hoảng đã diễn ra sáng nay dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng David Cameron. Vào đầu giờ chiều nay, người đứng đầu chính phủ Anh sẽ đề cập tới vụ tai nạn trong buổi làm việc với Tổng thống Ai Cập al-Sisi đang công du tại London.
Moscow đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không tại Syria và đã có tới 4.000 quân Nga đóng ở Syria.
Tổng tham mưu trưởng không quân Nga, tướng Viktor Bondarev, đã xác nhận nguồn tin trên và giải thích thêm là hệ thống phòng không của Nga triển khai ở Syria có nhiệm vụ bảo vệ máy bay Nga hoạt động trên bầu trời nước này. Trả lời báo chí Nga, nhân vật này cho là ông đã xem xét đánh giá tất cả các mối đe dọa, và Nga không chỉ gửi chiến đấu cơ oanh tạc cơ hay trực thăng chiến đấu qua Syria, mà cả hệ thống phòng không như vừa kể. Vẫn theo Reuters, vào hôm qua Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng có gần 4.000 lính Nga hiện diện tại Syria. Đây là số liệu theo một số quan chức và chuyên gia Mỹ. Việc quân đội Nga có mặt tại Syria không có gì đáng ngạc nhiên, vì Syria là đồng minh của Nga và lính Nga đã hiện diện ở nước này từ hàng thập kỷ nay. Có điều là trong một khoảng thời gian ngắn, số lượng lính Nga đã tăng lên gấp đôi. Vào lúc Nga mở màn các cuộc oanh kích ở Syria, số lính Nga tại nước này chỉ khoảng độ 2.000 người.
Tại Romania, biểu tình phản đối chính phủ tiếp diễn cho dù là thủ tướng đã từ chức. Tối ngày hôm qua đã có khoảng 80.000 người xuống đường biểu tình tại thủ đô Bucharest và một số các thành phố lớn khác. Họ hô vang khẩu hiệu đòi giải thể nghị viện, thay đổi toàn bộ tầng lớp chính trị. Từ Bucharest, thông tín viên của đài RFI tường thuật.
C'est le président roumain Klaus Iohannis qui doit nommer un premier ministre intérimaire, a priori parmi les membres du gouvernement sortant.
Tổng thống Roumanie Klaus Iohannis sẽ bổ nhiệm thủ tướng lâm thời, có thể là một thành viên của chính phủ cũ. Thủ tướng từ nhiệm Victor Ponta thuộc Đảng Xã hội Dân chủ đã đưa ra đề xuất với Tổng thống vị Bộ trưởng Quốc phòng để thay thế ông. Tuy nhiên, trong một bài diễn văn, Tổng thống Klaus Iohannis không có cùng quan điểm với thủ tướng từ nhiệm. Ông phát biểu, xin trích: những người biểu tình tại Bucharest hoàn toàn có lý, họ yêu cầu có những câu trả lời sau những gì đã xảy ra và họ mong đợi là một người nào đó phải có trách nhiệm về vụ việc này. Tổng thống Romania muốn nói tới những khiếm khuyết trong bộ máy hành chính và tình trạng tham nhũng đã gián tiếp gây ra vụ hỏa hoạn tại vũ trường khiến 32 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Ông Klaus muốn kết thúc việc thăm dò ý kiến của các đảng phái chính trị trong tuần này để tìm ra một lối thoát cho khủng hoảng hiện nay, thế nhưng sẽ cần nhiều thời gian để tìm ra một giải pháp chính trị lâu dài. Rất nhiều đảng phái chính trị, trong đó có Đảng Tự do, đã yêu cầu bầu cử sớm, trong khi đó các thành viên của Đảng Xã hội Dân chủ của cựu Thủ tướng Viktor Ponta chiếm đa số tại nghị viện lại phản đối. Rất nhiều người trong số họ đang bị dính tới luật pháp, thậm chí một số người đã bị kết án. Chính vì vậy, họ đang tận dụng quyền miễn trừ truy tố để tránh bị bắt giam.
Bộ Quốc phòng Pháp khánh thành trụ sở mới với mục đích là tập trung toàn bộ các binh chủng về một trụ sở để có thể phối hợp đồng bộ hơn.
Theo AFP, khoảng 9.000 quân nhân sẽ chuyển tới làm việc tại khu vực mới được đặt tên là Balagon, dù các kiến trúc sư thiết kế luôn bác bỏ mọi so sánh với lầu năm góc Pentagon gần thủ đô Washington của Mỹ. Ngay từ đầu mùa hè năm nay, đội ngũ cán bộ của ba binh chủng, bộ binh, không quân và hải quân, trước đây nằm rải rác tại nhiều khu vực khác nhau ở Paris, đã bắt đầu làm việc tại đây. Tại đây còn có trung tâm chỉ huy tuyệt mật có tên gọi là Trung tâm Kế hoạch và Điều hành Chiến dịch. Cơ quan chỉ huy này điều phối mọi lực lượng được triển khai trên thực địa, từ chiến đấu cơ cho đến tuần dương hạm hay các lực lượng bộ binh từ Mali cho tới Ấn Độ Dương. Tòa nhà có khả năng tự cung cấp 80% nhu cầu về năng lượng để sưởi ấm hay điều hòa nhờ 5.000 m2 tấm pin mặt trời được lắp đặt trên mái nhà.
Sập nhà máy tại Pakistan, khoảng 20 người thiệt mạng. Các nhóm cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập một nhà máy tại Lahore ở miền đông Pakistan vào ngày hôm qua. Đã có ít nhất là 19 người thiệt mạng, hơn 100 người được đưa ra khỏi các đống gạch đổ nát. Tai nạn xảy ra trong lúc có khoảng từ 150 cho đến 200 công nhân đang làm việc trong nhà máy. Trong số các nạn nhân có rất nhiều trẻ em. Nhà máy bị sập chuyên sản xuất túi bao polyethylene nằm trong khu vực công nghiệp Sunda, cách thành phố Lahore ở miền đông Pakistan khoảng 50 cây số. Trở lại với tình hình của Trung Quốc, đến lượt Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Hàng không Trung Quốc China Southern Airlines bị điều tra, ông Tư Hiến Dân bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, từ ngữ được dùng để ám chỉ tội tham nhũng. Sau khi Bắc Kinh loan báo tin trên, thì cổ phiếu của Tập đoàn Hàng không China Southern Airlines đã mất giá 1,3% trong phiên giao dịch hôm nay trên thị trường Thượng Hải. China Southern Airlines là một trong ba tập đoàn hàng không dân dụng lớn nhất của Trung Quốc, thế nhưng xét về mặt khối lượng máy bay được lưu hành thì công ty này đứng hàng thứ nhất. Mức lãi của tập đoàn trong quý 3 giảm đi mất 48% do tác động của tỷ giá hối đoái.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Thượng đỉnh Trung Quốc-Đài Loan phải chăng là Bắc Kinh muốn đánh lạc hướng công luận trên hồ sơ Biển Đông? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có mặt tại Hà Nội để thắt chặt quan hệ Việt-Trung sau những căng thẳng về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, thế nhưng mọi chú ý đang hướng về Thượng đỉnh giữa Trung Quốc và Đài Loan sắp mở ra vào ngày 7 tháng 11 tại Singapore. Theo giới quan sát thì Bắc Kinh lợi dụng Thượng đỉnh lịch sử với lãnh đạo Đài Loan, ông Mã Anh Cửu, để chứng minh thiện chí hòa bình. Đây cũng là cơ hội để quốc tế bớt chú ý đến những căng thẳng tại Biển Đông do Bắc Kinh gây ra. Thượng đỉnh Singapore sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1949 sau khi Quốc dân Đảng thất bại và quân đội của Tường Giới Thạch phải rút về Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh từ nhiều ngày qua đã loan tin rộng rãi về cuộc gặp gỡ lịch sử này. Giới truyền thông Trung Quốc xem đây là một biểu tượng của sự hàn gắn giữa Bắc Kinh với Đài Bắc. Một số các nhà phân tích Trung Quốc còn xem đối thoại sắp tới đây giữa hai ông Tập và Mã quan trọng tương tự như trong chuyến công du lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon năm 1972. Hoàn Cầu Thời báo thân cận với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bài xã luận đã quả quyết, cả thế giới hoan nghênh việc Trung Quốc và Đài Loan xích lại gần nhau, đây là một thắng lợi của hòa bình và ý chí. China Daily, một tờ báo khác của Trung Quốc, cho rằng mục tiêu đối thoại giữa hai ông Tập Cận Bình, Mã Anh Cửu là bảo đảm cho hòa bình và thiện chí của cả đôi bên. Phải nhìn nhận đây là một bước tiến mới trong quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan, vốn đã được cải thiện rõ rệt từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân Đảng lên cầm quyền vào năm 2008. Trung Quốc-Đài Loan đã mở các đường bay trực tiếp và đã mở rộng các hợp tác trong một số những lĩnh vực như là thương mại và du lịch. Có điều, theo như ghi nhận của các chuyên gia quốc tế, thông điệp hòa bình Bắc Kinh đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc không còn che giấu những tham vọng đòi hỏi chủ quyền từ ở biển Hoa Đông đến biển Đông. Bắc Kinh căn cứ vào bản đồ chín đoạn để khẳng định chủ quyền đối với gần hết Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải, lại cũng Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trong những vùng biển có tranh chấp. Những động thái đó đã dẫn tới căng thẳng leo thang, kể cả với Hoa Kỳ. Trong bối cảnh nói trên, theo như phân tích của một chuyên gia địa chính trị tại Đại học Tôn Giật Tiên ở Đài Loan, thượng đỉnh giữa hai ông Tập Cận Bình, Mã Anh Cửu theo đuổi cùng lúc nhiều mục tiêu. Một là chuyển chú ý của công luận quốc tế ra ngoài khu vực Biển Đông, điểm nóng thời sự hiện nay, và hai là chứng minh với phần còn lại của thế giới, mà chủ yếu là với Hoa Kỳ, rằng ông Tập Cận Bình đang làm chủ tình hình, có nghĩa là Bắc Kinh có thể xoa dịu tình hình trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gây lo ngại. Theo quan điểm của nhà nghiên cứu thuộc Đại học Nottingham, Anh Quốc, ông Michael Cole, thì Trung Quốc tìm cách trấn an các đối tác khu vực rằng Bắc Kinh luôn chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng con đường đối thoại, bởi vì trong 7 năm qua, các chính quyền liên tiếp tại Bắc Kinh vẫn từ chối bắt tay Tổng thống Đài Loan cho dù là băng giao đã được sưởi ấm. Dù vậy, giáo sư Lâm Hòa Lập Đại học Hồng Kông cảnh báo, những ai nghe lời đường mật của các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ không khỏi thất vọng bởi chính Bắc Kinh từng công khai đe dọa sẽ sử dụng đến vũ lực nếu cần để giữ Đài Loan trong vòng kiềm tỏa của mình, lại cũng Trung Quốc thường xuyên tập trận và phô trương sức mạnh quân sự ngay trên eo biển Đài Loan. Chính Đài Bắc đã đưa ra con số là có ít nhất 1.600 tên lửa Trung Quốc chĩa về phía hòn đảo này. Thế rồi tháng 6 vừa qua, quân đội Trung Quốc đã tập trận với bài tập tấn công một tòa nhà rất giống phủ Tổng thống Đài Loan. Giáo sư Lâm Hòa Lập, Đại học Đài Loan kết luận là nếu như Bắc Kinh thực sự muốn chia bàn tay thân thiện với thông điệp hòa bình, thì đây cũng là lúc để Đài Loan đòi Trung Quốc rút dàn tên lửa hướng về phía hòn đảo này. Thế nhưng, kịch bản đó sẽ không xảy tới bởi vì Bắc Kinh luôn sử dụng chiêu bài cây gậy và củ cà rốt đối với Đài Loan và không có lý do gì ông Tập Cận Bình buông gậy với Đài Loan. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu như thường lệ với một điểm báo hôm nay do Tuấn Thảo biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về chủ đề bầu cử Quốc hội Miến Điện, một cuộc bỏ phiếu đầy bất chắc, tạp chí do Trọng Thành biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Tiền đạo đội tuyển bóng đá Pháp Benzema bị truy tố về tội đồng lõa tống tiền. Sau nửa ngày làm việc hôm nay, tòa án Versailles gần Paris đã ra quyết định khởi tố Karim Benzema trong vụ án dùng băng hình sex tống tiền. Tiền đạo của đội tuyển Pháp còn bị cấm gặp Van Viena, người đồng đội và là nạn nhân trong vụ án. Sáng sớm hôm nay, sau 24 giờ bị câu lưu thẩm vấn, danh thủ bóng đá Pháp Karim Benzema đã được chuyển qua tòa án Versailles để trình diện thẩm phán trong khuôn khổ một cuộc điều tra vụ án được gọi là sex tape. Đầu giờ chiều nay, Viện Công tố Versailles ra thông cáo về quyết định khởi tố danh thủ tiền đạo số 1 của đội tuyển bóng đá Pháp bởi tội danh khá nặng nề, đồng lõa với mưu toan tống tiền và tham gia băng đảng phạm tội. Tội danh có thể dẫn đến mức án lên tới 5 năm tù. Quyết định của tòa án là một cú sốc mạnh đối với đội tuyển Pháp đang trong chiến dịch hoàn chỉnh thành phần đội hình chuẩn bị cho Cúp bóng đá châu Âu Euro 2016 tổ chức trên sân nhà. Vụ việc gây náo động lòng bóng đá Pháp, nhất là huấn luyện viên Didier Deschamps trong ngày hôm nay chuẩn bị công bố danh sách thành phần đội tuyển thi đấu giao hữu với đội tuyển Đức và Anh vào ngày 13-17 tháng này. Ngược dòng thời gian một chút của vụ việc thì hôm 5 tháng 10 vừa qua, trong lúc đội tuyển Pháp đang tập trung chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Armenia và Đan Mạch, Benzema đã trực tiếp nói với đồng đội Van Viena về chuyện đoạn băng hình nói trên. Thông tin còn cho biết ba đối tượng nghi can chính trong vụ tống tiền đã liên hệ với một người thân của Benzema nhằm dùng tiền đạo của đội tuyển đang khoác áo câu lạc bộ Real Madrid này làm cầu nối gây sức ép cho việc tống tiền thành công. Các nhà điều tra đã quyết định triệu tập thẩm vấn Benzema vào hôm qua để xác định mục đích của cuộc trao đổi giữa Benzema với Van Viena có phải chỉ là chuyện chân thành giúp đồng đội thoát khỏi vụ việc hay để gây sức ép buộc Van Viena phải chi tiền. Cốt lõi của vụ án sex tape đang được điều tra là một số kẻ bất hảo định sử dụng một đoạn video ghi cảnh quan hệ nam nữ mà các đối tượng này đánh cắp được để tống tiền cầu thủ Van Viena, người xuất hiện trong băng hình trên. Vụ việc bắt đầu từ hồi tháng 6 năm nay khi tiền vệ đội tuyển Pháp báo cảnh sát là anh đã nhận được một cú điện thoại của một người lạ khẳng định đang có trong tay video nói trên và đề nghị Van Viena chi tiền để dàn xếp êm đẹp vụ việc. Một cảnh sát và vai người thân cận của Van Viena đã đứng ra thương lượng trực tiếp với một kẻ tống tiền. Đối tượng này đã dọa cho phát tán video trước khi diễn ra Cúp bóng đá châu Âu Euro 2016. Hướng điều tra đã nhằm vào một số người thân quen với Van Viena. Trong số 3 nghi can, có một người rất thân với Van Viena. Trong điện thoại của người này có băng ghi hình liên quan. Hai chủ mưu tống tiền khác bị tình nghi là người thân quen với Djibril Cissé, một cựu tuyển thủ của đội tuyển Pháp. Muốn thúc đẩy đàm phán lấy tiền, những kẻ tống tiền đã tìm đến một người thân của Benzema nhờ cậy cầu thủ này can thiệp. Theo một nguồn tin tiết lộ cho AFP biết vào hôm nay thì trong buổi thẩm vấn hôm qua, Benzema đã thừa nhận can thiệp vào vụ việc này do một người bạn từ nhỏ nhờ cậy. Tiền đạo của đội tuyển Pháp quả quyết, anh làm việc đó chỉ để giúp bạn chứ không quyết định gây sức ép với Van Buren. Là một người sống khá kín đáo bên ngoài sân cỏ, nhưng sự nghiệp của tiền đạo số 1 hiện nay của đội tuyển Pháp vẫn thi thoảng có những tì vết khó xóa. Tuy chưa đến mức bị coi như là những đứa trẻ ngỗ ngược của bóng đá Pháp như một số tài năng bóng đá Pháp trước đây. Cái tên Benzema cùng với Frank Ribery đã gây ồn ào một thời gian dài trong vụ án được gọi là vụ Zahia. Trong vụ này, hai danh thủ trụ cột của đội tuyển bị tố giác quan hệ tình dục với một cô gái gọi tên là Zahia Deha năm 2009, trong khi cô này còn đang ở tuổi vị thành niên. Sau nhiều lần trình diện đi lại tòa án, cuối cùng đến năm 2014 cả hai mới được tranh án vì các luật sư của họ đã chứng minh được hai danh thủ không thể xác nhận được tuổi của cô gái khi quan hệ. Là ngôi sao cây lập bàn của câu lạc bộ Real Madrid tại Tây Ban Nha, cái tên Benzema cũng đã không ít lần được nêu trong các vụ vi phạm pháp luật, đặc biệt là chạy xe quá tốc độ. Gần đây nhất Benzema đã phải nộp phạt 18.000 euro vì chạy xe với tốc độ 216 km/h trên đường quy định 100 km. Với lệnh khởi tố lần này, không những hình ảnh, danh tiếng của danh thủ sẽ bị xấu đi nhiều mà sự nghiệp cầu thủ của Benzema cũng đang bị đe dọa. Trong các trận đấu của đội tuyển, tiền đạo Karim Benzema nhiều khi vẫn xuống quá sâu để rồi bị rơi vào thế việt vị. Thế nhưng lần này ở bên ngoài sân cỏ, vì không kiềm chế được và đi quá xa, có thể danh thủ này sẽ phải nhận thẻ đỏ.
À la terre de futurs dieux.
kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hà Nội trải thảm đỏ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lúc Biển Đông vẫn căng thẳng. Lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi tuyên bố là sẵn sàng lãnh đạo đất nước ở một chức vụ bên trên Tổng thống. Anh Mỹ nghiêng về giả thuyết máy bay hàng không dân sự của Nga rơi tại Ai Cập bị gài bom. Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không tại Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Trung Quốc, Đài Loan phải chăng, Bắc Kinh muốn đánh lạc hướng công luận trên hồ sơ Biển Đông. Và bây giờ là một điểm báo của Tuấn Thảo.
Điểm báo. Máy bay Nga rơi tại Ai Cập phải chăng là do bị cài bom? Trong lúc giới điều tra vẫn đang tiến hành xét nghiệm các mảnh vỡ để xác nhận nguyên nhân, thì báo chí Pháp hôm nay càng lúc càng tin vào giả thuyết khủng bố. Tuy chưa thể xác nhận 100% với những bằng chứng cụ thể, nhưng báo chí Pháp đã phản ánh những dấu hiệu bất thường, cho thấy kịch bản khủng bố là đáng tin cậy hơn cả.
Về điểm này, báo Libération chạy tựa, Nga oanh kích tổ chức nhà nước Hồi giáo để trả đũa vụ rơi máy bay. Tờ báo cho biết là nếu như chiến sự vẫn tiếp diễn tại Syria, thì trên một số mặt trận, lệnh ngưng bắn đã có hiệu lực kể từ hơn một tháng nay. Thế nhưng hôm qua, lần đầu tiên không quân Nga bất chấp lệnh ngưng bắn này đã mở các đợt oanh kích nhắm vào các căn cứ của tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Theo báo Libération, mặc dù chính quyền Nga vẫn chưa công bố kết luận về nguyên nhân gây ra tai nạn hàng không ở vùng Sinai, nhưng dường như Bộ Quốc phòng Nga qua việc ban hành lệnh tấn công đã gián tiếp thừa nhận trách nhiệm của tổ chức nhà nước Hồi giáo trong vụ rơi máy bay. Tuần báo Lups thì đăng bức ảnh chụp của phóng viên nhiếp ảnh của hãng thông tấn AFP dưới hàng tựa chuyến bay kinh hoàng tại Ai Cập. Phóng viên này kể lại là ngay sau khi tai nạn xảy ra hôm 31 tháng 10, anh đã cùng với các bạn đồng nghiệp được phái đi chụp ảnh hiện trường. Từ thủ đô Cairo lên tới vùng núi Sinai là hơn 400 cây số, chặng cuối cùng phải đi bộ trên sa mạc gần 2 cây số. Điều hơi bất thường là sự hiện diện của quân đội Ai Cập từ khoảng 25 cây số trước khi tới hiện trường. Khi đến tận nơi thì các phóng viên nhiếp ảnh chỉ được chụp hình trong vòng 4 phút. Và sự kiện quân đội Ai Cập tăng cường kiểm soát chặt chẽ cho thấy vụ rơi máy bay Metrojet có vẻ nghiêm trọng hơn các vụ tai nạn khác trong ngành hàng không dân sự. Về phần mình, báo Le Figaro đăng hàng tích đậm, giả thuyết máy bay Nga bị cài bom, và câu hỏi đầu tiên được đặt ra là chất nổ đã được đưa lên máy bay bằng cách nào, khi ta biết rằng các biện pháp an ninh đã được tăng cường trong ngành hàng không dân dụng trong những năm gần đây. Hôm qua, đài truyền hình CNN đã xác nhận là vệ tinh của Mỹ đã phát hiện ra ánh quang nhiệt trước khi máy bay bị vỡ tung. Có nhiều khả năng là một vụ nổ đã tạo ra một nguồn ánh sáng bất thường lóe lên rồi chợt tắt giữa không trung. Máy bay vỡ tung thành nhiều mảnh là do bị mất điều hòa áp lực. Một viên chức xin giấu tên của ngành tình báo Mỹ cho biết là chất nổ có thể đã được đưa vào trong hành lý hay là được cài vào bộ phận của máy bay. Điều này khiến cho các nước Âu Mỹ phải lo ngại. Văn phòng Thủ tướng Anh David Cameron cũng như chính quyền Ireland đã thông báo đình chỉ các chuyến bay tới Charmantrek. Trong trường hợp máy bay của Nga thật sự bị đặt bom, thì hiện vẫn còn quá sớm để biết rằng các tay khủng bố đã dùng cách nào. Theo ông Vasim Nas, phóng viên chuyên về các nhóm thánh chiến, thì tổ chức nhà nước Hồi giáo đang tung chiêu tuyên truyền chọc tức để tiếp tục làm lung lay tinh thần của các đối phương. Tổ chức này đã nhận trách nhiệm gây ra vụ khủng bố, nhưng họ sẽ không bao giờ nói hớ đến nỗi phải tiết lộ cách thức đưa chất nổ lên máy bay. Dù gì đi nữa thì nếu như kịch bản đặt chất nổ được xác nhận, thì tổ chức nhà nước Hồi giáo đã dùng một mũi tên để bắn cùng lúc nhiều mục tiêu. Đây là lần đầu tiên nhóm này tiến hành khủng bố trên không. Chỉ mũi dùi tấn công vào Nga cũng là một cách để răn đe các quốc gia khác. Ai Cập tuy không tham chiến hay can thiệp vào Syria, nhưng vẫn là đồng minh của Mỹ, và lần này Ai Cập cũng bị vạ lây. Sự kiện nhiều quốc gia hủy các chuyến bay cũng là một đòn đau đánh vào ngành du lịch của Ai Cập.
Vụ tai tiếng Volkswagen liên quan tới việc gian lận kiểm tra phát thải của xe hơi tiếp tục thu hút sự chú ý của làng báo Pháp. Báo Libération chạy tựa lớn, tai tiếng ngập đầu Volkswagen. Tờ Le Figaro đăng hàng tích đậm, trong cơn lúc khủng hoảng, Volkswagen tuột dốc không phanh.
Cả hai tờ báo nhắc lại là vụ tai tiếng không chỉ liên quan tới các kiểu xe diesel, mà giờ đây đến lượt các kiểu xe xăng cũng nằm trong tầm nhắm. Ngoài 800.000 chiếc xe bị xếp vào diện có vấn đề, còn có thêm 90.000 chiếc xe khác bị triệu hồi do hệ thống phanh xe đang gặp trục trặc. hòa vô đơn chí. Theo Liberation, các vụ tai tiếng dây chuyền này đã khiến cho cổ phần của Volkswagen mất giá đến 40% kể từ trung tuần tháng 9, và chỉ riêng trong ngày hôm qua, giá cổ phần công ty lại xuống thêm 9,5%. Còn theo Le Figaro, cho dù Volkswagen có sẵn một khoản vốn dự trữ để ứng phó với các tình huống khó khăn, nhưng không ngờ là khủng hoảng lần này lại lớn tới như vậy. Trước mắt, tập đoàn này đã mất gần 1,7 tỷ euro từ ngày 24 tháng 9. Nay Volkswagen sẽ bị mất thêm ngay 2 tỷ euro, trong đó có các chi phí triệu hồi xe hơi, các hợp đồng bị hủy bỏ, tiền phạt do không tôn trọng thỏa thuận giao hàng đúng thời hạn. Chưa kể tới chuyện, Volkswagen có nguy cơ bị phạt tới 18 tỷ đô la, và mới đây công ty thẩm định tài chính Moody's vừa hạ thấp điểm tín nhiệm của Volkswagen do khoản nợ của tập đoàn này đã đột ngột tăng vọt. Phụ trang kinh tế báo Le Monde trong bài xã luận đề tựa Lỗ lã và lợi nhuận nói thẳng là vụ tai tiếng Volkswagen là một vụ gian lận ở mọi cấp, mọi tầng. Tờ báo dĩ nhiên đã quy trách nhiệm cho giới kỹ sư sáng chế ra các bộ phận kỹ thuật của xe hơi, nhưng nghiêm trọng hơn nữa là trách nhiệm của ban giám đốc điều hành, tức là thượng tầng lãnh đạo tập đoàn, đã để cho vụ tai tiếng xảy ra. Bên cạnh Volkswagen còn có trường hợp của công ty Takata, chuyên sản xuất nệm khí an toàn airbag cho hãng xe hơi Honda. Công ty Honda đã bỏ rơi Takata sau khi hãng này bị tình nghi là đã chế tạo những sản phẩm không đúng tiêu chuẩn an toàn. Theo Le Monde, hai trường hợp này giống nhau ở một điểm. Ban giám đốc chẳng những cho lưu hành những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, mà còn cố tình che giấu thông tin. Theo Le Monde, trong cả hai trường hợp, vấn đề được đặt ra vẫn là đạo đức nghề nghiệp. Không thể nào vì lợi nhuận mà lại đi đánh đổi thanh danh của một công ty gây dựng từ lâu đời. Đức và Nhật Bản nổi tiếng là nghiêm túc và có uy tín trên thị trường. Các vụ tai tiếng vừa qua cho thấy là gian lận có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, và không có cách nào khác là phải tăng cường các đợt kiểm tra, và nhất là phải giao cái công việc kiểm tra ấy cho các cơ quan độc lập.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hôm nay là ngày nước Pháp khánh thành trụ sở mới của Bộ Quốc phòng nằm ở quận 15, ở góc Tây Nam của thành phố Paris. Báo chí Pháp đều đăng bài nói về sự kiện này và gọi đó là ngày khai trương lầu năm góc của Pháp, cho dù tòa nhà này không có hình dáng năm góc.
Diện tích tổng cộng của Bộ Quốc phòng Pháp là 320.000 thước vuông, có khả năng tiếp đón gần 10.000 nhân viên. Về mặt vận hành thì tòa nhà này dùng pin mặt trời để tự sản xuất năng lượng, để đỡ phải lệ thuộc vào các nguồn cung ứng từ bên ngoài. Mục tiêu đầu tiên là tập hợp tất cả các bộ tham mưu binh chủng về cùng một nơi. Trước đây, lục quân, không quân và hải quân Pháp nằm rải rác trên 12 căn cứ khác nhau. Ngoài việc phối hợp hành động để lấy quyết định một cách nhanh chóng hơn, mục tiêu thứ nhì qua việc tập hợp lại các binh chủng về cùng một nơi chính là sử dụng cùng một hệ thống an ninh, chặt chẽ hơn thay vì lũng củng rời rạc như trước kia. Chi phí thực hiện dự án lên tới 4,2 tỷ euro và khâu tốn kém nhất vẫn là các hệ thống an ninh bảo vệ cũng như bảo mật thông tin. Nhưng dù sao thì chi phí này vẫn còn thấp hơn nếu tính gộp lại các phí tổng hoạt động của 12 căn cứ trước kia của Bộ Quốc phòng Pháp.
Trên lĩnh vực trò chơi điện tử, vì sao công ty Activision lại chi gần 6 tỷ đô la để mua kẹo Candy Crush, loại trò chơi dành cho điện thoại smartphone? Trả lời câu hỏi này, báo Liberation trên mạng cho biết kế hoạch này nằm trong chiến lược phát triển của tập đoàn Activision.
Tập đoàn Activision thuộc vào hàng lớn nhất trong ngành sản xuất game video, với những thương hiệu trò chơi hút bạc tỷ như Call of Duty hay là World of Warcraft. Activision có thể đầu tư để chuyển thể phóng tác các trò chơi này thành một phiên bản nhẹ hơn để cài vào điện thoại. Thế nhưng, Call of Duty và World of Warcraft dành cho giới ghiền chơi game, và đối tượng này thường thích chơi các loại game có nét đồ họa tinh xảo, lối thiết kế công phu. Phóng tác một phiên bản nhẹ cho điện thoại, dù có thông minh cách mấy, vẫn có nguy cơ phản tác dụng. Theo báo Liberation, đối tượng thích chơi game trên điện thoại được gọi là casual gamer, chủ yếu chơi game để cho qua thời gian trong những lúc họ đang chờ đợi như là đón tàu đến sở làm, đứng xếp hàng để chờ tới phiên mình khi đi chợ. Một trò chơi chỉ vỏn vẹn có vài phút và không đòi hỏi quá nhiều sự tập trung hay vận động trí óc. Hai yếu tố đó giải thích vì sao các trò chơi như Candy Crush hay là Angry Birds đã trở nên phổ biến trên điện thoại di động. Ăn chắc mặt bền, tập đoàn Activision rốt cuộc đã chọn lựa giải pháp thứ ba qua việc mua loại trò chơi Candy Crush từ tay công ty KDE với giá gần 6 tỷ đô la. Trò chơi này hiện thu hút 500 triệu người tại gần 200 quốc gia trên thế giới. Thế nhưng có một điều mà tập đoàn Activision không nói thẳng ra, Tuy gọi là miễn phí, nhưng thật ra các loại trò chơi dành cho điện thoại, đến một lúc nào đó cũng sẽ tìm cách moi tiền của bạn. Càng chơi thì trình độ càng khó, và khi bị kẹt trong trò chơi không thể tiến thêm được nữa, thì bạn vẫn có thể chi một vài đô la để mua các dụng cụ hầu tháo gỡ các nút thắt. Tính trung bình, cứ trên 3 người chơi game điện thoại, có 2 người không bao giờ chi tiền để nâng cấp trò chơi. Thế nhưng, chỉ cần 1 người trên 3 chịu bỏ tiền ra, thì Activision sẽ hốt bạc. Với hơn 500 triệu thành viên trên thế giới, kẹo màu Candy Crush đem lại cho công ty chủ ít nhất là 800.000 đô la lợi nhuận mỗi ngày. Điều đó giải thích vì sao Activision đã chịu chi gần 6 tỷ đô la để mua lại trò chơi Candy Crush. Vào năm 2008, tập đoàn này đã từng mua lại công ty Blizzard Entertainment, nắm giữ bản quyền của các trò chơi ăn tiền hốt bạc như là Warcraft hay là Diablo. Mong các bạn đừng quên rằng, trên điện thoại di động hay trên các mạng xã hội, tất cả các dịch vụ miễn phí thật ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là khai thác các thành viên như một đối tượng nhằm quảng cáo thương mại, để rồi đến một lúc nào đó họ biến chúng ta thành khách hàng từ lúc nào không hay.
Vừa rồi là một điểm báo do Tuấn Thảo thực hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Bầu cử Quốc hội Miến Điện, một cuộc bỏ phiếu đầy bất chắc, tạp chí do Trọng Thành phụ trách.
Thưa quý vị, Miến Điện với cuộc tổng tuyển cử vào ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 11 tới đang hy vọng bước qua một trang sử mới, khi chính quyền mà đằng sau là giới tướng lĩnh công nhận về nguyên tắc quyền của người dân lựa chọn cho mình các đại diện chính trị. Cuộc bầu cử quan trọng này sau hơn nửa thế kỷ độc tài quân sự có triển vọng ra sao và đâu là những thách thức đối với đảng đối lập của lãnh tụ Aung San Suu Kyi mà nhiều người cho rằng một lần nữa có khả năng giành chiến thắng. Một số tiến bộ quan trọng của Miến Điện được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đó là chính quyền chấp nhận các quan sát viên nước ngoài. Trong số khoảng 90 đảng phái ra tranh cử, đảng cầm quyền Liên minh Đoàn kết và Phát triển của các cựu tướng lĩnh và đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là hai đảng chính trị lớn nhất. Nhìn chung, theo quy định của Hiến pháp hiện hành, đảng của giới cựu quân nhân có rất nhiều lợi thế, bởi 1/4 số ghế trong quốc hội mặc nhiên do quân đội kiểm soát. Đảng nào muốn giành được đa số tuyệt đối, tức hơn một nửa ghế nghị sĩ trong quốc hội mới, thì phải giành được hơn 2/3 trong số ghế còn lại được bầu đợt này. Về cuộc bầu cử lịch sử tại Miến Điện, EFFI có hai chương trình đáng chú ý. Thứ nhất là cuộc tọa đàm thảo luận địa chính trị với sự tham gia của một số chuyên gia giới chức với chủ đề Miến Điện, phải chăng đây là một cuộc bỏ phiếu lịch sử? Và thứ hai là phóng sự tại bang Arakan, nơi lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đến vận động tranh cử, và cũng là một điểm nóng với số phận bi thảm của người Rohingya được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Phóng sự mang tiêu đề Bầu cử Miến Điện, Aung San Suu Kyi không còn nói đến hòa bình. Về ý nghĩa của cuộc bầu cử này, bên cạnh những bất lợi về phía đối lập, bà Sophie Boisseau du Rocher, chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, nhận xét.
Le second point, c'est le raidissement. Oui, il y a évidemment un raidissement parce que là aussi les.
Vấn đề đáng quan tâm thứ nhất liên quan đến cuộc phỏng vấn đầu tiên mà bà Aung San Suu Kyi dành cho báo giới kể từ đầu hè đến nay. Trong đó, nhà đối lập khẳng định bà sẽ là người lãnh đạo chính phủ nếu Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ thắng cử. Điều đó cho thấy bà ấy sợ không kiểm soát được tình hình và thậm chí vị thế của Aung San Suu Kyi có thể bị phản đối ngay trong nội bộ đảng của mình. Aung San Suu Kyi muốn làm rõ một điều với các cử tri, đó là họ sẽ bầu cho cá nhân bà, chứ dù trên bình diện hiến pháp, bà không thể được bầu lên một cách trực tiếp. Điểm thứ hai là có một xu thế cứng rắn hơn ở phía chính quyền. Các cựu quân nhân lo sợ tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Tôi được biết cách đây ít tuần, chính quyền Miến Điện đã đưa ra quyết định hủy bỏ cuộc bầu cử. Sự việc này rất ít được báo chí phương Tây bình luận. Quyết định nói trên bị thu hồi trong vòng 24 giờ. Một làn sóng phản đối từ các mạng xã hội mạnh mẽ là nguyên nhân của việc này. Điều này cho thấy sự lo ngại rất lớn, không chỉ trong nội bộ đảng cầm quyền, quyền, đảng liên minh đoàn kết và phát triển, mà cả trong nội bộ quân đội. Quân đội không phải là một lực lượng thuần nhất, có những sĩ quan sẽ bỏ phiếu ủng hộ các cải cách. Ngược lại, nhiều người khác kiên quyết bám giữ quyền lực, bởi vì những người bám giữ này hiểu rằng, xét cho cùng, chính quyền lực của họ hiện nay cùng vô số đặc quyền trong nhiều lĩnh vực khác sẽ bị thách thức. Vì những lý do trên, cuộc bầu cử này là hết sức nhạy cảm, hết sức phức tạp, không chỉ là một cuộc bầu cử vì dân chủ hay chống lại dân chủ tại Miến Điện, mà cuộc bầu cử này còn sắp xếp lại các vai trò và vị thế của các lực lượng chính trị tại Miến Điện.
Nhận xét của chuyên gia Viện Quan hệ Quốc tế tương ứng với một động thái ngày thứ ba vừa qua của chính quyền Tencent khi công bố một đoạn video trên trang Facebook của Tổng thống Miến Điện. Cảnh báo nguy cơ một cuộc cách mạng theo kiểu mùa xuân Ả Rập. Trả lời AFP, ông Joe Hattay, người phát ngôn của Tổng thống Miến Điện cho biết, chính quyền muốn giải thích với dân chúng là quá trình chuyển tiếp dân chủ tại Miến Điện cần phải được thực hiện từng bước một. Cuộc bầu cử Quốc hội Miến Điện chịu tác động của tình hình chung, đây là thời điểm mà các căng thẳng vốn có dâng cao. Mặt khác, các căng thẳng sắc tộc, tôn giáo, tham nhũng, vấn đề lũ lụt tại một số địa phương, tính chất thiếu minh bạch của Ủy ban bầu cử quốc gia là những yếu tố có thể được sử dụng để mang lại nhiều lợi thế cho các đảng thân chính quyền. Ban giám sát của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ ghi nhận có từ 30 đến 80% dữ liệu tại một số đơn vị bỏ phiếu được kiểm tra là sai lạc. Nhiều tổ chức dân sự cáo buộc quân đội đã cố tình sử dụng xung đột với các sắc tộc để cản trở bầu cử, bởi những vùng có liên quan thường là những nơi mà các đảng thân chính quyền rất ít có khả năng thắng cử. Ông Jang Huka, cựu tham tán văn hóa và hợp tác Đại sứ quán Pháp tại Miến Điện, cho biết một số nhận xét về tính chất của cuộc bầu cử đặc biệt này đối với đảng đối lập.
Il y a encore beaucoup d'incertitudes pour quelques raisons. D'abord, les partis ethniques ont décidé qu'ils présenteraient des candidats, ce qui peut venir.
Cuộc bầu cử có rất nhiều bất trắc với một số lý do sau đây. Nhiều cử tri ủng hộ các đảng phái của người sắc tộc thiểu số sẽ khiến cho bà Aung San Suu Kyi bị mất điểm. Trong khi đó, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của Aung San Suu Kyi lại đưa người ứng cử tại các khu vực dân tộc thiểu số với hy vọng họ sẽ liên minh với đảng của bà sau đó. Mặt khác, uy tín của bà Aung San Suu Kyi ngay trong bản thân lực lượng của bà cũng bị xói mòn trong những năm gần đây do việc bà ấy hoặc bắt buộc hoặc chủ động tiếp cận với chính phủ xuất thân quân sự của Tổng thống Tencent để cho thấy bà sẵn sàng đi về phía trước, mà một số người có quan điểm triệt để trong đảng của bà Aung San Suu Kyi cho rằng làm như vậy lãnh đạo của mình đã bị vấy bùng. Mặt khác, với thảm kịch của người Rohingya, nhóm các siêu tăng cực đoan có cơ hội cáo buộc Aung San Suu Kyi đã không đủ triệt để chống lại cộng đồng Rohingya, và như vậy nhóm này đã truyền đi một thông điệp là cánh quân nhân mới là thế lực cứng rắn. Aung San Suu Kyi chưa chắc đã làm được như vậy, vì điều này khiến cho bà mất đi một phần cử tri.
Tout ça grignote un petit peu la popularité d'Aung San Suu Kyi dans l'électorat.
Trong bối cảnh căng thẳng tôn giáo dâng cao, nhà báo Rémi Favre của đài RFI chứng kiến một hiện tượng hy hữu khi tất cả các ứng cử viên theo đạo Hồi thuộc đảng đối lập đã chấp nhận ra khỏi danh sách ứng cử theo chủ trương của lãnh đạo Aung San Suu Kyi.
Oui, de manière étonnante, Aung San Suu Kyi a exclu tous les prétendants musulmans de la liste des candidats.
Một hiện tượng lạ lùng là Aung San Suu Kyi đã loại trừ tất cả những người theo đạo Hồi ra khỏi danh sách ứng cử viên của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ để không chuốc lấy các tấn công từ phía giới sư sãi cực đoan. Đảng đối lập giải thích rằng các đảng viên theo đạo Hồi đã chấp nhận và thông cảm với quyết định này. Tôi đã gặp một người bị loại ra khỏi danh sách như vậy. Người này vẫn tiếp tục tham gia đóng góp trong chương trình tranh cử của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, bất chấp sự bất công này. Các ứng cử viên bị phế truất không trách cứ, vì đối với họ, Aung San Suu Kyi là người duy nhất có khả năng thay thế giới quân sự, đã thống trị chính trường Miến Điện từ nửa thế kỷ nay. Không ai trông đợi biểu tượng hòa bình Aung San Suu Kyi, nhà dân chủ, giải Nobel Hòa bình năm 2011, có một quyết định như vậy. Sự thật trần trụi là thế, nhưng lãnh đạo đối lập cũng tự nhận trách nhiệm về phần mình. Thay vì mang tư cách một biểu tượng của hòa bình như truyền thông quốc tế thường ca ngợi, Aung San Suu Kyi tự nhận mình trước hết là một nhà chính trị, hoạt động trong một đấu trường chính trị với tất cả những thỏa hiệp cần có, với hệ quả có thể là những điều không được hay.
Tous les compromis et les compromissions parfois que cela implique.
Tính chất cứng rắn khác thường của nhà lãnh đạo đối lập là điều được nhiều nhà quan sát ghi nhận trong một bối cảnh mà nhà báo, nhà Hán học Joris Zinbergman, tổng biên tập báo mạng Asialis chuyên về châu Á, nhìn nhận là rất mong manh, dễ đổ vỡ như đi trên trứng. Về cách hành xử không coi là cấp thiết của lãnh đạo Aung San Suu Kyi trong việc bảo vệ các quyền căn bản của con người đang bị xâm phạm nghiêm trọng, như trường hợp người Rohingya bị kỳ thị, truy bức, các nhóm thiểu số bị quân đội tấn công. Tiến sĩ quan hệ quốc tế Hima Mayo, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình và An ninh tại Miến Điện giải thích.
She's thinking about the timing, I think. At the moment, the timing is to get the power.
J'imagine qu'elle pense au calendrier. Pour le moment, elle veut le pouvoir.
Tôi cho là bà ấy đi theo một lịch trình. Hiện tại mục tiêu của bà là nắm được quyền lực và sau đó sẽ hành động cho hòa bình. Ông San Suu Kyi đã nhiều lần bị lên án là phá hoại dân tộc, liên kết với người theo đạo Hồi. Không khí hiện nay đe dọa con đường chiếm lĩnh quyền lực của bà ấy. Như vậy, ông San Suu Kyi phải chọn cách im lặng về một số chủ đề trong một khoảng thời gian nhất định. Sự chiến thắng của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là quan trọng hơn sự chiến thắng của các tư tưởng riêng của ông San Suu Kyi. Cho dù người Miến Điện đã chiến đấu cho nền dân chủ và nhân quyền, nhưng tôi cho rằng có rất ít người hiểu được thực sự dân chủ là gì, nhân quyền là gì. Ngay cả đối với những người tranh đấu cho dân chủ trước đây, tư tưởng dân tộc chủ nghĩa vẫn ảnh hưởng đến họ. Các giá trị Miến Điện và châu Á là những điều được phổ biến sâu rộng, thay vì các giá trị mang tính toàn nhân loại. Để có được sự ủng hộ của đa số dân chúng thật khó khi mà chỉ khư khư với việc bảo vệ nhân quyền, thể hiện như là người bảo vệ nhân quyền. Có một sự chia cách rất lớn giữa ông San Suu Kyi và cử tri Miến Điện. Chiến lược của bà ông San Suu Kyi là không đối đầu với tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Lãnh đạo đối lập bị kẹt giữa các giá trị phổ quát toàn nhân loại và các giá trị dân tộc chủ nghĩa. Chiến lược của bà trước hết là giáo dục.
Sa stratégie, c'est d'abord d'éduquer les gens. Nationalist idea. She has used this kind of strategy to educate them first.
Trong khi đó, một cử tri theo đạo Phật tại bang Arakhan có mặt tại buổi diễn thuyết của bà ông San Suu Kyi thì bày tỏ quan điểm riêng.
Depuis l'indépendance, nous n'avons pas eu de liberté. Le parti au pouvoir, l'USDP, et le gouvernement du président Hun Sen.
Kể từ khi độc lập đến nay, chúng tôi không có tự do. Đảng cầm quyền USDP và chính quyền của tổng thống Hun Sen không đại diện cho chúng tôi. Họ hành động vì lợi ích riêng của mình, chỉ lo làm giàu cho chính mình. Cách thức duy nhất để có được một sự thay đổi thực sự trên đất nước chúng ta, đó là việc mẹ Su được vào chính quyền. Nhân dân chúng tôi tin tưởng vào mẹ Su, tôi tin tưởng vào bà ấy, tất cả nhân dân tin tưởng vào bà ấy. Lý do đơn giản là quân đội lãnh đạo đất nước này từ rất lâu rồi. Hiện nay họ để quân phục sang một bên, nhưng vẫn tiếp tục nắm quyền trong chính phủ Hun Sen. Hãy gọi mèo là mèo, chính vì thế chúng tôi vô cùng tin tưởng vào mẹ Su.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự về cuộc tổng tuyển cử lịch sử tại Miến Điện xin khép lại với hai nhận định về lợi thế hết sức căn bản của đảng cầm quyền thân quân đội, cho dù có nhiều ý kiến cho rằng chính quyền lo ngại tình hình vượt tầm kiểm soát. Nhận định thứ nhất của nhà báo Remy Favre.
Autre difficulté pour elle, son adversaire principal, le parti des militaires a plus.
Một khó khăn khác với ông San Suu Kyi là đảng đối thủ Liên hiệp Đoàn kết và Phát triển của giới quân sự có được một lợi thế đáng kể. Đó là đảng cầm quyền đã mang lại sự thay đổi với các thay đổi theo hướng dân chủ kể từ năm 2012, tạo được công ăn việc làm. Tất cả những điều này không phải là do công lao của Aung San Suu Kyi.
Et tout ça ce n'est pas Aung San Suu Kyi qui est à l'origine de ces changements.
Trong khi đó, chuyên gia về Đông Nam Á Sophie Boisseau-Durocher thì gắn lợi thế của chính quyền Hun Sen và tập đoàn quân sự với những ảnh hưởng mạnh mẽ từ Trung Quốc theo dòng lịch sử. Tuy nhiên, theo bà, những ảnh hưởng này không phải là tuyệt đối bởi sự hội nhập với phương Tây và Đông Nam Á hóa giải sự phụ thuộc nặng nề của Miến Điện vào Trung Quốc trước đây.
Je crois qu'il faut quand même rappeler que pendant tout le temps de la junte, c'était la Chine qui était évidemment le premier partenaire la Birmanie. Et donc,
tôi cho là cần phải nhắc lại rằng suốt trong thời gian chính quyền quân sự nắm quyền, Trung Quốc là đối tác số một của Miến Điện, vượt hẳn các nước khác. Chính quyền Miến Điện đã bán đứng quốc gia này cho nước trả giá cao nhất, đó là Trung Quốc. Quân đội Miến Điện được huấn luyện tại Trung Quốc, được trang bị vũ khí của Trung Quốc. Kể từ khi hội nhập vào ASEAN năm 1997, chính quyền Miến Điện hiểu rằng nước mình bị chậm trễ về kinh tế, bị phụ thuộc rất nặng nề vào Trung Quốc. Miến Điện thực sự hội nhập vào ASEAN từ đầu những năm 2000. Cũng chính vào thời gian đó mà quá trình chuyển hóa chính trị của Miến Điện được quyết định, đồng thời với việc xích gần lại với Hoa Kỳ. Điều đáng ghi nhận là sự phối hợp trong giai đoạn chuyển tiếp của chính quyền Mỹ. Quan hệ Hoa Kỳ và Miến Điện cải thiện vào cuối thời ông Bush và khởi đầu nhiệm kỳ Obama. Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đến Miến Điện ngay từ năm 2008-2009. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy có một nỗ lực để đưa Miến Điện về tình trạng cân bằng hơn, đưa Miến Điện tham gia vào cuộc chơi mở của khu vực Đông Nam Á. Đây là một thành công của chính quyền Obama. Tuy nhiên, đây không phải là một thành công trọn vẹn, vì cũng giống như các nơi khác tại Đông Nam Á, Trung Quốc có rất nhiều lá bài. Với những lợi ích chiến lược như đường ống dẫn khí đốt xuyên qua Miến Điện chẳng hạn, Trung Quốc sẽ không thể để Miến Điện rơi vào quỹ đạo của Hoa Kỳ. Như vậy, có một cuộc chơi chằng chéo rất phức tạp ở đây, giữa một bên là những điều mà người ta đã cam kết với phương Tây, đặc biệt là thể chức dân chủ, và bên kia là những lợi ích rất thiết thân, không thể đem ra thương lượng được. Điều khiến tôi lo ngại là tình thế hiện nay hoàn toàn bị thao túng bởi các lợi ích kinh tế và tài chính. Trung Quốc hiện vẫn là khách mua hàng số một, nhà cung cấp hàng số một của Miến Điện, vượt rất xa các đối tác khác. Nhật Bản bắt đầu nhập cuộc trở lại, đặc biệt thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á. Hiện nay, có sự cạnh tranh rất lớn giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong việc cấp cho Miến Điện các khoản tín dụng với lãi suất rất có lợi, nhằm giúp cho việc phát triển các doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng là những điều kiện cho sự phát triển kinh tế. Sự đối đầu Trung Nhật tại Miến Điện là rõ ràng, và nhìn chung Hoa Kỳ và châu Âu có xu hướng tương đối lùi xa khỏi cuộc chơi mang tính châu Á tại đây.
Et au fond, États-Unis et Union européenne sont relativement à distance de ces jeux asiatiques.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Vì chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ mở đầu bằng một điểm báo do Tú Anh biên soạn, tiếp theo là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về các chương trình chiếu phim trong khuôn khổ năm Hàn Quốc tại Pháp. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.